cái phần hướng dẫn là nói như thế này. Cho dù bạn cảnh, bạn quan sát ở đây, bạn quan sát ở bụng hay bất cứ nơi đâu, cái nơi chốn không thành vấn đề. Tâm bạn có biết không là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, nói một cách cụ thể, nếu mà bạn ở trong đối tượng ấy, bạn phải nhớ rằng là bạn chỉ để ý cái cảm giác thôi, bạn đi vô đi ra đi theo nó. Bởi vì bạn làm như vậy tức là bạn quan sát thực tế. Quan sát thực tế nghĩa là sao? Nghĩa là chạy hơi thở vô, hơi thở ra, hơi thở lên, hơi thở xuống. Người ta tập cho mình đừng có để ý cái đó, mà để ý cảm giác là phát chân đấy. Nên sư nói này, thở vô thở ra có cái cảm giác ở đây, có nhận ra không? Mặt mát, lạnh, nhục nhục chẳng hạn đó. Ở bụng cũng vậy, cái phòng cái sẹp mình biết được là nhờ cái cảm giác, có vậy không? Nếu mà mình chạy theo mình nói phòng à sẹp à phòng à sẹp bao là mình nắm được đấy. Bây giờ đã hiểu cái điểm mà sư giải thích không phải nào?
Dạ, sư không hiểu.
À rồi.
Còn nữa cái này đó là con phải thả con hụt hơi á, là con phải thở, con phải kéo hơi thở được dài.
Hụt hơi là chắc có lẽ là tại vì cô kéo hơi thở đó. Ngay từ lúc đầu là cô kéo hơi thở, tại vì đôi khi một lát hơi thở nó yếu á.
Dạ,
đúng rồi. À, nó hơi thở yếu, đó là lý do tại sao mà đây không được, xuống đây, đây không được, chạy lên, chạy xuống. Tôi nói là cái tâm hay biết cũng quan trọng mà. Đối tượng không quan trọng, tâm hay biết cũng quan trọng.
Thành ra có thực phẩm có phải thở hơi thở dài, không biết thở hơi dài đó là không có
tốt. Làm nó tự mất tự nhiên rồi. Yeah. Vậy là ngay từ khi lúc đầu là cô tập, cô phải để ý tại vì sao mình như vậy. Bây giờ cô có bị vậy không? Bây giờ này.
Bây giờ
không, hiện tại bây giờ đó, đi ngồi đó.
À
thì tại sao? Hồi đó là sư tập phòng xẹp á. Sư tập phòng xẹp, sư làm gì? Một cái ông người Hawaii, người Mỹ nói, khi mà sư thở bình thường có làm vậy không? Mà tại sao bây giờ sư làm như vậy? Bây giờ sư thở rồi mà sao sư làm vậy? Mà tại sao khi cô ngồi sư làm vậy? Lâu lâu sư đâu có trả lời được. Sau này sư khám phá ra là hơi thở nó càng lúc càng yếu, sư muốn cho rõ. Nếu mà ở đây yếu, xuống bụng nước lên mũi. Chứ nói này, cái chỗ không quan trọng, chỗ là thực tế mà. Nơi chỗ trên dưới trong ngoài tất cả cái này là nắm bắt thực tế không? Thì cứ niệm xứ là không có nói cái chuyện đó. Nhưng mà hành giả sơ cơ phải có cái này. Rồi sau đó thả ra. Chỉ biết đang có hơi thở, đang có phòng xẹp thôi vậy thôi được rồi. Biết á, cái biết là quan trọng. Đó là cái sự khác biệt giữa cái mà Hòa Thượng chỉ và sư chỉ. Hòa Thượng thì biểu ở trong phòng xẹp mà sư hỏi, có biết không? Biết là cái tâm mà, có vậy không? Thì biết mới là pháp chân đế. Vì vậy cái pháp hành gọi là pháp nhận tâm là vậy đó. Tâm là để ý cái tâm mình nó có biết không, nó biết chỗ nào. Ví dụ như sư ngồi thiền á, sư không bao giờ sư để ý cái phòng xẹp đâu mà sư biết cái tâm của sư nó ở chỗ nào. Là nó chạy ba hồi đây, 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 đồng hồ. Cái gì biết tâm biết mà phải không? À, thành ra cô nghe cái phần hướng dẫn rồi đó, cô lựa, cô phải lựa một trong hai cái thôi, chứ còn cô làm không được đâu. Cô nói là cái mà sư giảng làm cho cô hiểu thêm cái của ngài Hòa Thượng đó là cô nói một cách rất là ngoại giao thôi, chứ còn sư không phải vậy, không phải như vậy. Cô tập rồi cô thấy nó khác vậy lắm chứ phải chờ. Dạ, thì chạy thôi. Vì đó là ngay từ lúc đầu sư nói, nếu mà cô đã có một cái rồi mà cô đã thích rồi đó, đừng có đổi qua đổi lại, nó cực lắm. Bởi vì sư đoán chắc là cô cũng lớn tuổi rồi, chắc cũng trên 50 rồi phải không? Đó, thấy không? Vì vậy tất cả các vị mà tới đây mà tập cái hòa thượng xong rồi đó, họ đi theo khóa thiền sư một lần hai lần họ bỏ. Rồi tại vì sư nói về tâm rất là nhiều, các vị mà lớn tuổi làm được. Đó, bây giờ hiểu rồi thì bây giờ cô thử cô làm thử qua thì có được không? Bởi vì gọi là pháp hành nào nó cũng hợp với căn cơ hết rồi. Có khi tôi biết hay vậy thôi mà tôi làm được thì thôi tôi làm cái dễ. Cũng giống như món nó ăn rất là ngon, nó bổ vậy mà ăn vô nó ở. Ví dụ như chẳng hạn như sư nói gừng rất là tốt, mà sẽ ăn vô cái lỡ miệng này. Thì thôi, ta kiếm cái khác.
Con nghe thêm cái
với cô nhớ một điều đó, tâm cô là tâm cô thôi, sư muốn không được đâu, mà hòa thượng muốn cũng không được. Sư tập cái hòa thượng mà cuối cùng chính hòa thượng kêu sư qua học cái pháp tâm này là sư bỏ cái pháp đó luôn. Bỏ không có nghĩa là sư bỏ, mà cái tập cái khác. Sư chỉ biết ngồi yên, sư biết tâm sư nó có cái gì rồi sao. Khi mà sư ngồi yên, sư biết tâm sư nó đang ở đâu là nó chạy. Tại vì tiếng động nó rất là nhiều, phải không? Phòng xét nó rất rõ. Thì hoặc giả nó vô phòng xét, nó ra tiếng động, hoặc giả nó ở trong sự xúc chạm của thứ cái. Mà cô tập cái ngào từ thì cô biết là chú tâm này buồn. Vì vậy không có cái nào đúng cái nào sai hết trơn, tùy theo căn cơ của quý vị. Mà cái pháp tâm này á, nó nhắc mình á, trong cái sinh hoạt hàng ngày này mình phải để ý rất nhiều cái tâm mình nữa, chứ không phải ngồi thiền không thôi. Đó bây giờ đó, ai mà nói cái gì á, mình nổi điên lên, mình bực bội trong này thì nó nói rất là dữ, nó chửi bới rất là dữ, mình có để ý cái đó không? Đó cái đó là gọi là sống sinh hoạt ngày này vậy đó. Mình đi ra trời nó lạnh làm khó chịu rồi, thôi cái gì mà lạnh quá vậy này, gì gió dữ vậy này, trong cái áo mình trùm lại đó, trong là còn tâm sân không. Cái vi tế đến độ như vậy đó, không phải chơi.
Có thì đôi lúc cái tâm con á, bất cứ một sự gì thì xảy ra mà con quan sát cái tâm con hay nghĩ dữ dội lắm, tức là nghĩ cái gì ác dữ lắm. Nhưng mà chưa giờ con thực hiện một cái gì ác cho nên là
ác nội mình nghĩ ác không là đã tạo nghiệp rồi đấy. Vì vậy đừng có lập tập sửa mà duy trì chánh niệm. Duy trì chánh niệm để biết là cái tâm, vì tâm ác là phải là ác pháp không? Cái tâm mà ác là phải là ác không? Thiệt đâu phải là thiện pháp nữa mà ác pháp. Rồi bây giờ phải lấy một cái thiện bù vô đó, thiện là chánh niệm này. Mà cái đó là cô làm một chút thôi, khi mà nó giận thật rồi đó, chưa chắc cô bỏ được đâu.
Cho tới
giờ thì con ít khi nào cũng giận thì dữ dội lắm. Thì để khi nào cô từ từ rồi đừng có nói gấp. Bởi vì cô có cái gia đình, cô có con, cô có bác, cô có nhà, cô có cửa, có vậy không? Họ chưa đụng tới cái chính của cô thôi, họ đụng cái sơ sơ thì nó cô dễ bỏ lắm. Sư đi tu không có gì trơn á, mà chưa chắc thì đã bỏ được à. Thôi giỏi quá, phải tu. Ông chồng thì dễ bỏ lắm, mà tại vì sân si với ông thì dễ bỏ lắm. Thấy không? Vậy thì đâu phải bỏ, thấy không? Nói thì nghe ngon lắm, mà thật ra phải. Sư không có nói gì trơn, cô kiểm tra cô coi. Từ trước giờ sư biết là cô không có cái tâm cô đâu. Cô không coi cái tâm của cô. Đó, thì ra cô nói đã lắm. Đấy, làm sao mà cô dám nói là cô bỏ? Được rồi, thấy được vậy là tốt, cứ tiếp tục bỏ đi. Đôi khi vừa cô nhũng tâm, cô sẽ đâu có biết được. Thôi bây giờ đó, nói tóm tắt lại, hễ mà cô đã hiểu cái này rồi đó, thì cô lựa. Sư không có ép cô đâu. Ngay từ lúc đầu sư khuyên cô là nếu mà cô đã tập mà cô thích cái hòa thượng, cô nên tiếp tục tập, vì cô lớn tuổi rồi, đối qua đối lại cực lắm, chẳng phải chơi đâu. Cô mới nghe cái phần thông tin cô thấy là cô tưởng thích lắm, nhưng cô tập cô thấy rất là cực, chẳng phải chơi đâu, vì tâm nó vô hình mà. Năm tháng là qua bên này đó hả? Ở bên này 5 tháng.
Ở đây 3 tháng, còn ở đây chẳng hạn thì bên Thụy Sĩ qua tới Bali, qua tới đây. Rồi con nghĩ là để cho con có một cái cơ bản đó, rồi con có thể ở nhà.
5 tháng mà cô đòi có cơ bản hả? Khó lắm cô ạ. Khó lắm chứ có chơi đâu. Sư này 25 năm rồi mà cơ bản chứ chưa có mà.
Chứ bây giờ con phải làm sao bây giờ?
Làm sao bây giờ sư đâu có biết đâu. cô tưởng hành thiền dễ hả? Đừng có tưởng à. Nhiều người nói giỏi lắm, mới tu cái đắc tuệ này tuệ kia rồi quả ra chẳng có tuệ nào hết rồi, là sư này. 20 năm rồi sư tưởng sư đắc cái này cái kia, đến khi mà sư gặp thiền tâm sư không có gì hết. Thì bây giờ cô tu được cái gì thì cô tu, chứ bây giờ cô làm sao đây, cô ở bên Đức mà sao sư kéo qua đây được. Cứ có một sư đó, ông tới ông tập với sư này cùng một lúc rồi, pháp quán tâm này, này. Ông hỏi sư đó, sư có đắc gì chưa? Sư nói không, tôi không đắc gì hết trơn. Bởi vì sao sư dám sư nói là sư đắc cái gì? Là một chuyện, ông nói tôi ở đây 4 năm rồi, tôi vẫn chưa có hiểu cái phương pháp này, tôi nói đúng rồi.
Thành...
tâm muốn tâm muốn tâm yên ổn được. Tâm mình sao mà muốn cho nó yên ổn được, phải tu để cho nó yên ổn chứ. Cái gì không? Thì sao không được? Sư cô nói cô đi xuất gia đâu? Sư không khuyên ai xuất gia hết, sư nói thiệt vậy đó. Ông thầy sư cũng nói vậy. Cô thấy rất là nhiều vị ở trong chùa cạo đầu mặt im mà không tu chút nào hết. Tâm tính vẫn không thay đổi mà đôi khi còn tệ hơn nữa. Sư nói một cách chung chung vậy thôi, cho sư cũng có nói cá nhân sư cũng vậy đó. Mình vô trong này nè, ăn uống phải lo, tiền bạc người ta cho mình, nhà ở free, không có trả gì hết trơn đó. Thế là bắt đầu càng lúc nó càng gọi là cái một ô nhiễm. Mình là con người mà mình chứ đâu có phải là mình là thánh đâu. Ô nhiễm tức là càng ngày càng tệ đó. Tâm nó phiền não đó, dính mắt vào đó. Dính mắt vào tiền bạc, dính mắt vào tứ sự cúng dường, nó dính mắt vào chùa chiền. Chùa là chùa của Phật tử mà mình nói là của mình không à. Ai tới mà làm sai là mình không chịu. Chùa gì của mình. Bây giờ đó, cô thấy không, người ta phát cho một người một cái điểm ngồi đó. Có người lên trình pháp, thiền sư tôi làm cái điểm tôi sạch sẽ rồi mà nó họ tới họ ngồi trên nó họ phát tôi. Ông thiền sư hỏi điểm gì của cô? Cô nói điểm của cô, điểm của cô là sao? Điểm gì của cô? Điểm chưa chúa phát mà. Thấy cái tâm dính mắt không? Thấy một chút rồi là nó dính mắt à. Thành ra mình nói mình bỏ cái gì đây? Mình có thật sự là mình nhìn thấy mình bỏ không này? Tuổi này gì của mình? Mà nó của mình đó. Đó cô trải điểm sạch sẽ rồi, có ai lên ngồi đâu cô thấy sao? Cũng đạp cho nó một cái đi ra chỗ khác, chứ chỗ này là chỗ của người ta mà thấy không? Thì cũng phải là sư nói đâu mà họ có trình pháp mà nói. Vì vậy mình khoan nói chi về cái tâm mình cái đã. Mình phải tu thật nhiều mình thấy. Càng tu nhiều mình thấy mình tâm mình nó rất là ô uế trong này. Pollution trong này nhiều lắm. Tại đó ngày hôm qua mình đọc cái bài đó. Cái cô nói rằng tôi ngồi thiền tâm của tôi nó tưởng nhiều quá. Thì ông nói cái tưởng này là thẳng mà. Tại sao hồi trước là cô nói là cô chủ cầu tiêu, cô bực bội mà bây giờ cô không bực nữa thì cái đó là phẳng ngoài, bây giờ cái này nó ngay là phẳng giống nhau hết. Vì vậy cái người mà khi mà tu rồi mà hiểu rồi đó không dám nói gì hết, vì mở miệng cái là tâm tham tâm sân nó nhảy vô. Khi mình nói hay, mình nói đẹp, mình khen cái này, mình chê cái kia rồi tâm của mình gặp phiền não. Thôi á.
Dạ bạch sư, ngoài continue to practice và ngoài nghe cái pháp của sư đó, thì sách nào hay là thầy nào nữa lúc mà sư không có đây đó thì chúng con nên...
Nãy mình về đây cháu này cũng hỏi sư vậy đó. Thì con thấy không, hai con còn đỡ là con ở bên Mỹ. Mà con ở vùng này con còn gặp ngài, còn gặp sư nữa, hoặc giả là gọi điện thoại hay là email cho sư. Thấy không? Con đó, cô ở tuốt Bình Đức ạ. Thì bây giờ chỉ có một chuyện thôi, là bây giờ đó cứ việc tập đi. Nghe cái phần thông tin người ta chỉ cho mình. Rất là nhiều người qua Myanmar hỏi bây giờ tôi về Việt Nam tôi nhờ ai? Ông thường sư nói tôi đâu có đi theo quý vị được đâu. Điều đó có nghĩa là mình tới đó mình học cái phần, mình lấy cái phần thông tin thôi, mình phải tập thôi ạ. Rồi nếu mình có cơ duyên mình trở lui lại nữa. Mà sư thấy đa phần là thông tin ta cho hết trơn là mình không có digest, mình không có tiêu. Rồi mình cứ tới mình hỏi hoài. Người ta nói là suy nghĩ chỉ là suy nghĩ. Suy nghĩ là một hiện tượng tự nhiên. Khi nó tới mình chỉ duy trì chánh niệm, mình biết nó thôi rồi mình trở lại hơi thở. Chạy tới đập đầu đập óc sao mà tôi cứ suy nghĩ hoài rồi làm sao đấy. Sư đâu có làm gì được. Tôi ngồi thiền xong buồn ngủ ngoài, tôi giặt tay giặt buồn ngủ mở mắt ra, quan sát các đối tượng chưa nhiều, nhắc nhở mình. Sư ở bên trường thiền của ngài Upandita mấy cả năm rồi trời đó, là sư luôn luôn báo cáo với ngài, report cho ngài là chuyến đi lớn, là drowsiness luôn luôn là vậy. Ngài nói thật mệt quá, ông có bên nhiều không nói tới, nó lưu hoài. Và bên đó họ cũng nói về tinh tấn mà sẽ làm được. Thật ra không phải tinh tấn đâu, bên này nói cách khác, nhưng mà thôi mình tạm thời như vậy đi. Nghĩa là khi người ta cho mình cái phần thông tin đó, ít khi mà mình học mình đọc chưa hiểu lắm, và mình cứ con ấp với cái sự khó khăn của mình thôi, mà mình quên là trong phần thông tin ta có dạy rồi, instruction ta đã có nói trong đó rồi. Một buổi sáng mà khi mà sư nhắc quý vị trong lúc 10 giờ là sư nói rất là đầy đủ, rồi sư trả lời câu hỏi của quý vị nữa, rồi quý vị thuyết pháp, quý vị nghe pháp nữa, vậy mà hỏi là vẫn hỏi như thường thì làm sao đấy? Đó là hành giả, mà hành giả lại ưa quên lắm, sư cũng quên nữa. Thì nếu mà không có sư thì quý vị cứ tập đi, rồi đó, muốn thì cho số email của sư, cho số điện thoại, rồi ví dụ chẳng hạn như anh chị em thấy không, sư đâu có ngồi không mà sư trả lời điện thoại. Quý vị hỏi trong lúc mà sư đã cho trình pháp, Phật giả là sư phải ngồi thiền, Phật giả sư làm chuyện này chuyện kia, thì phải cố gắng chờ thôi.
Thì nào sư đi Miến
Điện nữa sư? Năm tới sư không có đi Miến Điện. Sư đi Miến Điện rồi, sư về rồi. Rồi bây giờ năm tới là tháng 3 là sư đi về Việt Nam, rồi sư ở cho tới tháng 10, cuối tháng 10, đầu tháng 11 trước mới qua.
Năm nay sư
đã
ở Việt Nam.
Năm tới chứ mà năm nay 2017.
2018.
Dạ, ông sư có ở chùa. Cái đó là cái thất. Cái thất của một người bạn của sư. Đúng là phải nói cái nhà chứ không cái thất gì. Mà ông có hai căn luôn. Thì ông muốn sư, ông hỏi sư có muốn về ở thử qua, thì sư về xuống ở thử qua thứ sao. Tại vì sư nhiều lần sư ghé đó thì sư thấy là cái khí hậu nó rất hợp với sư. Thế mà cái chỗ nào mà ấm ướt quá sư không thích là một chuyện. Thứ hai nữa là ở bên đó rất là rẻ. Rồi vì là cái vùng đó vùng nhà quê, ăn uống rất là tự nhiên, rau cải họ trồng ở vườn. Quá để tới mất công nữa. Sợ ở qua vùng Phan Rang. Dạ. Mà ở trong nhà quê, trong núi. Dạ được.
Con như là sư dạy cho con như đó là con cả đời con chờ cái chết con chờ cái
hoa
không xong, con
không
nghĩ cái chuyện mà cái điều kiếm gì hơn nữa. Thì cứ mà vô đó làm sao con lại con được á, chỉ cần một điều thôi con là được con biết lắm rồi.
Đúng rồi.
Thành ra con
quyết
định
để
mà
bây giờ đó cô thấy không, bây giờ đó cô học có ngài rồi, bây giờ cô học thêm có sư nữa đó, mỗi hai cái đó không cô làm vui mệt.
Đúng rồi, hay đó, con cả đời con chết con làm xong chưa.
Đúng vậy thôi, để con gặp thư chi nữa. Thì nếu khi nào mà cô về Việt Nam, khi nào cô muốn thì sư cho cô cái số bên Việt Nam. Thật ra sư có số của bạn của sư.
Yeah.
Kêu.
Bây giờ con có thể để cái email của con cho sư được không?
Được.
Sư có số nào sư cho con. Để nếu mà con đi qua Việt Nam, con trốn một đoạn nào cũng đi 6 tháng.
Thì ví dụ nếu sư cho cô cái email rồi cô trả lời cho sư, rồi sư cho cô cái số phone của cô ấy. Chứ còn mà sư gõ sư gõ một con tay sư gõ lâu lắm gõ không nổi. Một cái thơ là sư viết trời ơi đổ mồ hôi luôn à, tại vì sư gõ có một con tay nhưng hai có đúng hai tóc, tóc, tóc. À, con muốn hỏi sư cái gì?
Con hiểu sao sư cứ nói là giống như là cái phương pháp phòng xẹp của hòa thượng hay là của ngài Upandita với cái pháp cái
phương pháp mà sư chỉ nó khác nhau, nó khác nhau ở cái điểm.
Nó mở mắt ra tại khi mình nó nghĩ lạc rồi đó là tôi động ca rồi cái bởi những lúc mà nó tự động nó mở mắt ra đó thì con thấy cái phương pháp của sư với phòng sẹp thân á thì con thấy nó cô chưa kia rồi.
Tại vì bên phòng sẹp thân á người ta bắt ra chú tâm rất là nhiều. Người ta không có cho mình coi cái tiếng động mà biết thì thôi à. Hoặc giả là suy nghĩ, sẽ tập sẽ biết mà. Còn cái này nó lấy suy nghĩ làm đối tượng. Đó là khi mình tập nhiều mình mới thấy là bên đó là suy nghĩ là đã không quên. Không cho nó suy nghĩ. Ví dụ như có một thiền hành giả thường xuyên nó trình pháp nó suy nghĩ là phải xong nó không, đẩy nó qua một quên hết trơn. Cái đó họ gọi là tinh tấn. Mà làm sao nổi. Suy nghĩ là một hiện tượng tự nhiên mà. Lúc mà sư tập cái phương pháp mà thần thân đó là sư chẳng suy nghĩ đến khi sư về sư sinh hoạt không được nữa luôn. Tại vì khi mà mình chẳng dữ quá thì nó suy nghĩ không được, sinh hoạt không được, đi không được. Có một cái anh đó là anh nhìn đèn xanh đèn đỏ mà anh không biết là cái gì nữa. Vì tâm nó không suy nghĩ. Đó. Khi mà tích cực, thật là tích cực bên đó rồi là về là mình thấy hai phương pháp nó khác nhau. Do đó mà quý vị mới tiếp cận của vị tưởng là nó giống mà thật ra không nó không giống đâu. Một bên nói rất nhiều về tâm. Đó, quý vị ngồi thiền sư nhớ thầy của sư dạy, chú tâm này bụng. Còn bên này nó không cần. Chỗ nào cũng được, bụng được, mũi cũng được. Cái tâm nó có sự hay biết không là được. Đấy. Mục đăng là hỏi này, bạn thấy cái gì mà vui như vậy? Đây là một cái chủ thể này và đây là cái đối tượng này. Có vậy không? Cái này là nhìn này và cái này là được thấy này. Hiểu không? Cái này là xin và cái này bác xin là được thấy. Thì người mà dạy mà về thân á hỏi đối tượng là cái được thấy, còn cái người mà dạy về tâm hỏi cái tâm có thấy không? Ví dụ như bây giờ con ngồi nè, con nhìn sư có vậy không? Cái câu mà thường tôi hỏi, chị ngồi chị nhìn sư chị có thấy sư trẻ không, sư già không? Như vậy tức là con đang xét về đối tượng. Còn cái thiền tâm á, thì ta hỏi bạn có biết bạn đang nhìn không? Vì vậy khi mà ông thiền sư ông hỏi bà con nói dạ có, ông hỏi chắc không? Vì tôi đang thấy sư mà, thấy không? Là đem sư vô rồi. Còn ta hỏi là ta hỏi bạn có thấy, bạn có biết bạn đang thấy không, bạn đang nhìn không? Thấy không? Tức là ta hỏi về cái chủ thể này, chứ ta đâu có hỏi về đối tượng. Không, đâu có đổi đối tượng là ta giới thiệu vậy thôi.
Dạ, đó thì con muốn nói nhưng mạnh ra là như vậy đó.
Bên này, năm đối tượng mà mình nói, sư nói ha. Dạ. Năm đối tượng nói là bạn đứng đây này. You are here. Dạ. Chứ bạn có chạy vô đây. Đó. Khi bạn chạy vô từng cái một là bạn cũng chú tâm trong rồi đấy. Cái tâm của mình nó ở đây mà nó thấy cái này, cái này nhảy ra nó thấy, cái này nhảy ra nó thấy, cái này nhảy ra nó thấy, năm cái. Vì vậy hễ mà bạn đi vô trong từng đối tượng một là không đúng rồi. Vì vậy sư nói, sư giới thiệu cho quý vị bắt đầu bằng hơi thở và cuối cùng bằng cái tâm suy nghĩ. Nhưng mà đó là phần giới thiệu thôi. Còn bây giờ bạn ngồi cho yên, bạn coi tự tâm bạn biết cái gì. Có thể là nó biết học sẹp, bởi vì có thói quen rồi. Và có thể nó biết hơi thở, bởi vì nó có thói quen rồi, nhưng mà đồng thời nó nghe tiếng động nữa. Sư biết sư Eric nói có giống không à?
Dạ, con nói là cái mới đầu tiên thì có thể là cái tiếng động nó lớn quá, nó kéo mình vô trong tiếng động trước. Nhưng mà rồi nếu mà mình đừng có chống lại tiếng động thì mình cũng sẽ bắt đầu mình
ghi nhận tiếng động.
Rồi cái mình lúc đó mình sẽ ghi nhận được những đối tượng khác nữa.
Mình khi mà ví dụ cho hạ bây giờ một cái tiếng động hay là một cái đối tượng nào nó mạnh quá làm cho tâm mình hứng để ý với nó thì mình cứ việc để ý, nhưng mà rồi mình hỏi coi thử mình có biết cái gì khác nữa không này. Ví dụ như cái đồng hồ nó kêu nó rất là lớn, phải không? Ngoại trừ trường hợp tâm bạn có cái ghét, cái thương ở trong đó thì nó mới hút bạn được. Còn bạn để ý đó, bạn để ý cái khác, tức là nó chỉ là đối tượng giống cái này thôi, nó sẽ không bao giờ hút. Vì vậy các nhiều vị nói nó ồn quá, nó hút tâm tôi. Thật ra là mình ghét nó, tâm sân của mình đẩy mình vô đó. Để sư nói chút rồi sư để sư hỏi Eric có thấy không này, là mình nói rằng một người con gái đẹp, bởi vì cô ấy đẹp quá, do đó cô hút cái tầm tôi vào đó. Ông Tizen đi ra nói không, cũng nhìn một người con gái đẹp hết trơn á, họ hút xuôi còn không hút tôi. Rồi bởi sao? Bởi vì tôi đâu có nhìn cô ta. Đối với cô ta tôi chỉ thấy cảnh sắc mà thôi, phải không? Bởi vì nó có trí tuệ trong này, nó nói. Mình cứ tưởng là đối tượng hút mình, mà thật ra là cái tâm phiền não mình hút nó đi tới gặp đối tượng. Cũng là một cái chất uống hết trơn á, rượu. Có người rất là thích, hút nó vô liền. Còn mình không uống rượu sao mình thích được? Mình không hút thuốc sao mình thích được?
Vâng, thì tôi sẽ có bạn nói tóm lại. Nếu mà tâm mình nó thư giãn và mình có,
đừng có thương ghét cái gì hết,
dạ, mình không ghét gì hết, thì mình có thể thấy được nhiều đối tượng cũng tốt và đối tượng nào cũng giống nhau hết.
Giống nhau hết.
Quan trọng nhất là tâm mình có biết mình đang thấy gì hay không. Đó là có nghĩa là cái sự khác biệt lớn nhất giữa cái quán thân của quán tâm.
Quán tâm là bị ở trong cái đối tượng này thôi, chạy ra không được. Nếu mình thấy mình suy nghĩ kéo vô lại, không có suy nghĩ thì suy nghĩ thôi. Suy nghĩ chỉ là đối tượng, sau này mình sẽ quan sát sự suy nghĩ đó mà. Hiện tại bây giờ mình chưa làm được, do đó tạm thời mình phải chạy vô hơi thở. Cho ông Tizen Iyer ông nói rằng là trong khi mà sư trí dụng cho trình pháp, tôi phải suy nghĩ thì tôi nói với quý vị cái gì nữa. Trong khi mà tôi suy nghĩ, tôi biết tôi suy nghĩ. Chánh niệm là một cái pháp, suy nghĩ là một cái pháp khác. Hai cái pháp này đều là tự nhiên hết, nó có thể sống đồng hành với nhau. Mình có thể vừa suy nghĩ mà đồng thời mà vừa chánh niệm nữa. Mà cái này là cái người sơ cơ chưa có làm được, là bởi vì cái tâm chánh niệm của họ quá yếu rồi. Họ mà để ý tới suy nghĩ là nó kéo đi, vì vậy tạm thời mình chạy phải trở lại hơi thở. Chứ không phải là mình chê cái suy nghĩ đâu. Do đó cái người quán thân cũng trở lại hơi thở, mà người quán thân cho nó là đối tượng là cái sự cái khó khăn. Còn có tâm tạm thời mình phải vụt trở lại hơi thở, bị mình sợ nó kéo đi thôi. Chứ bữa nào mình nó cũng rất là friendly với nó. À, dạ, nãy sư muốn hỏi cái gì? Quên rồi hết sao?
Không quên thôi.
Dạ, dạ.
Sư nói là đừng thương, đừng ghét. Cái đó khó sư.
À dạ, đúng. Vì vậy mình này thương ai xin chớ lại gần, mà ghét ai xin lại gần cái mau. Yêu thương không được gần nhau, yêu mà không được gần là mình khổ lắm. Mà ghét mà ở gần là mình cực khổ. Thành ra ở đời chơi ghét đừng thương, với mong thoát khỏi vấn vương buộc ra. Đây là tháp của kinh đó nghe. Đức Phật nói mình thương mình cũng khổ, mình ghét mình cũng khổ. Bây giờ ở đời đừng ghét đừng thương, đó là cái pháp hành mà.
Với lại cái thương với ghét đó thì nó có hai trường hợp. Ví dụ mình có một người là người đối tượng gặp cái người bên ngoài, ví dụ làm cái bà ông nào đó mình ghét, thì đầu tiên mình có lý do là họ thế nào đó, họ cục cằn, họ thô lỗ, họ xấu xí, là sao đó tôi có lý do để mình ghét người ta. Thì mình suy nghĩ mình ghét người ta, sau đó bị cái đau trong người mình nó cái đau tự nhiên cái mình ghét người ta, đâu cần phải suy nghĩ
là tại vì mình đã từ lâu rồi, cũng giống con muỗi đó. Trường hợp con muỗi cũng vậy đó, thấy không?
Thấy ghét liền.
Nó đã suy nghĩ rồi nhưng mà quá nhanh. Luôn luôn là cái nguyên tắc của tâm là luôn luôn không có thay đổi gì hết trơn á. Sư nghe cái vụ mà người ta nói như thế này nè. Một người mà trước khi chết á, thấy được một cái tử tướng. Nếu người đó mà đi xuống địa ngục mà thấy tiếng chó sủa, người đó mà đi lên quả người thì thấy bà con thân bằng quyến thuộc của mình, lên chư thiên thì thấy chư thiên chỗ này chỗ kia, như là những cái hình tướng nó gọi là tử tướng đó, nó báo cho mình biết mình đi sinh ở đâu. Mà trong kinh nói một cái con muỗi á, khi mình con ruồi đó, khi mình lấy cái bê mình đập nó thì nó chết tức khắc, để tự tướng nó không khởi sanh nữa, thì đủ biết cái tâm của nó nhanh biết là chừng nào. Trước khi nó chết phải có tự tướng nó mới đi. Thường thường là về cảnh khổ không ạ. Tâm mình rất là nhanh, vì vậy bạn không học tâm bạn tưởng đâu ra, ủa có thấy đâu, có đâu đâu thấy, tại vì cái speed nó đi quá nhanh. Thầy sư nói này, đây là một cái ví dụ này. Bạn lúc đầu mà bạn mới tập, bạn thấy cái tâm đi nhanh, giống như bạn đứng ở dưới này, bạn nhìn một chiếc xe lửa nó chạy á, mình thấy gì đó, bạn lên cái xa lộ đó, phi quay để mình nhìn xe đó, mình thấy xe nó chạy rất là dữ, phải không? Mình đâu có thấy, mình đâu có phân biệt xe nào. Bây giờ mình có một chiếc xe đi cùng tốc độ thì mình thấy nó làm cái gì trong kia, mình thấy chứ. Vì vậy mình tập, tức là mình tạo một cái phương tiện để mình đi cho bằng nó, thì mình sẽ thấy tất cả những cái gì xảy ra ở đó. Còn hiện tại bây giờ cái phương tiện của mình nó quá yếu. Nó là đi với cái tốc độ có 100 miles/h mà mình thì chưa có mai nào hết, cho làm sao mình thấy. Vì vậy anh chị em tập tới anh tạo một cái phương tiện mà vì hai cột để có một cái tốc độ bằng nó, là quý vị sẽ thấy cũng như hai chiếc xe lửa vậy đó. Hai chiếc máy bay nó bay chẳng hạn, thấy không? Nếu mà nó bay cùng chiều là mình thấy, mình đứng bên này mình biết nó là hãng máy bay nào với cái nó. Thế còn mà đi ngược chiều mình đâu có thấy gì đâu.
Ngày xưa con biết bị sai cái chỗ là ngày xưa con cứ thèm hồng sạp thì con chú tâm nó hồng sạp thích luôn nó luôn làm thế nào. Còn bây giờ đợt một là nó có 5 cái nhưng mà tại vì tâm nó không vô cái nào cho nó xin thì nó chưa nó bị gì ở khác. Cái đau nổi lên là cái đau là cái bố là cái nhỏ nhất xin chính luôn cũng được làm con lại con muốn cho nó đi hay là muốn là sao cho đi cái chính luôn luôn.
Thì bây giờ đó, ví dụ như cái đau tới, đừng có để ý tới cái đau, để ý tâm khó chịu.
Khó lắm sư, đau hoài sư.
Thì đau hoài lúc đó phải trở chừng.
Trở hoài đau hoài sư.
Trở hoài đau hoài thì cứ làm hoài, là tại vì mình ngồi không được mà. Mình chưa chịu đựng được mà. Còn khi mà sư chú tâm thì cũng giống như là sư uống thuốc tê vậy đó. Sư vô trong đó, sư không còn biết cái gì hết trơn nữa, thì nó không đau, nhưng mà tạm thời sư ra lại nó đau. Ví dụ như sư nói những cái người mà bị trầm cảm á, họ suy nghĩ rất là dữ, họ đang rất là buồn khổ, họ dùng xì cai ma túy, họ dùng rượu để quên sao nổi. Nó chỉ tạm thời một chút vậy thôi.
Dạ, con làm lại. Tại vì chứ nó đừng có vô sâu, cứ vô sâu thế nó bớt đau
không? Vô sâu là không đau.
Vô sâu thì bớt hơn chút.
Đó thì đã biết chú tâm.
Dạ, nhưng mà ra ngoài cái đau rồi.
Ở thì kế đó. Thì nhắc sư, đau này là cái chuyện tự nhiên, nó bình thường thôi. Bây giờ mình thế mà đau thì tâm mình nó phải khó chịu à, thấy không? Cái tâm lúc đó nó phải khó chịu, trong thế này dễ chịu, mặc dù sư cũng có thấy thôi, nhưng mà nó khó chịu lắm, bởi vì nó đòi trở chứng mà. Thì bây giờ mình quan sát tâm khó chịu, rồi nếu mà khó chịu mà thấy đi chịu đựng hết nổi rồi, mình trở chứng, đừng tới mình làm nữa, cứ làm hoài. Cho tới một lúc mà sư thấy rằng là đúng rồi, khi mình nhìn được tâm khó chịu dịu là tự nhiên nó hết, đó lúc đó mình mới biết tập à. Vì vậy mình giận người ta, mình giận suốt đời là vậy đó. Mình có thấy tâm khó chịu đâu. Gặp mặt là mình giận, gặp mặt là mình giận, gặp mặt là mình bực, gặp mặt là mình nói. Phải chi mà mình quan sát tâm khó chịu, mình thấy mình khó chịu, bực bội, khó chịu, bực bội, khó chịu, bực bội với cái người đó. Vì cái mặt họ sâu, hoặc giả là họ nói tầm bậy tầm bạ, hoặc họ là cái người thóc mắt ưa, thì mình chỉ trích vân vân đủ thứ xấu của họ. Tâm trong tâm mình nhìn không là đã khó chịu rồi. Mình không để ý.
Mà giữa hai cái sân với cái ái với cái sân đó, cái niệm cái sân mình niệm nó dễ đi hơn là niệm cái ái, khó đi hơn là sư.
Cái ái nó nhẹ nhàng lắm, mà sau này khi mà sư tập một thời gian sư thấy khi mà sư tâm ái mà sư nghĩ lên nó bươn liền, bị trạng thái tâm ái mà. Ái đâu phải là đâu phải vậy, nhẹ nhàng đâu, người ta chết vì tình phải vậy không? Ta chết vì tình á. Thương quá mà không lấy được là chết rồi, thấy không? Thì tâm ái nó ghê lắm chứ đâu phải chơi. Nhưng mà vì đó cái tâm ái nó làm cho mình đê mê. Cái đó mình quên. Tâm sân là mình xô nó ra. Còn cái bản chất của tâm tham là mình níu vào. Chỗ đó mình có cảm tưởng là nó rất là tốt. Cái tâm sân á là luôn luôn là mình muốn hủy đối tượng. Còn bản chất của tâm tham là mình níu, mình chụp, mình bắt. Vì mình chụp mình bắt cho nó, mình đâu có thấy là nó khổ đâu. Còn cái kia nó nóng quá, mình giòn, mình túng nó liền. Mắt mũi. Năm đối tượng hả? Sư muốn nói mình năm đối tượng, nghe chứ nói sư nói mắt mũi á. Năm đối tượng, rồi sao con? Rồi.
Thì khi mà mình thì nó là mình phải làm sao để mà mình đứng ở ngoài mình thấy chứ mình đừng bị cuốn vô đúng không?
Dạ, đúng. Mà khi mà sư nói sư, xin lỗi sư nó hết, khi mà nó cuốn vô mình hỏi nó ngoài cái này ra mình có biết cái gì nữa không, thì làm mình rút ra đó. Bây giờ này con đang ở đây phải vậy không? Bây giờ nó hút con vô này, nó hút vô tiếng động, tiếng đồng hồ chẳng hạn. Con vô trong đó rồi con để yên đó, con hỏi liền tức thì. Vì trong ngoài cái tiếng đồng hồ này mình có còn biết cái phòng xẹp không? Phật giả là hơi thở không? Thấy không? Rồi tự nhiên là từ cái vị trí nào nó chạy ra cái vị trí này mới thấy được hai cái chứ. Yeah.
Thì khi mà mình thấy cái ý mà mình thấy được quá khứ, dù mình thấy là mình thấy được cái niệm của quá khứ đang nổi lên, những cái hình ảnh của quá khứ nổi lên.
Khi nào mà con có hai ba đối tượng là con mới đứng ở ngoài, còn hễ mà con có một đối tượng là coi chừng con vô sâu á. Ví dụ như con suy nghĩ, con biết suy nghĩ mà đồng thời con cũng biết phòng xẹp nữa, thì sao vô sâu được? Ví dụ như con ngồi con để ý tới quay, bây giờ con lấy mũi là phòng xẹp, con coi lấy cái đối tượng nào, mũi là phòng xẹp, phòng xẹp con để ý mình qua phòng xẹp nhưng mà mình tâm mình nó vẫn suy nghĩ trọng á, thấy không? Thì ông thầy sư nói con sao đâu, có hai đối tượng.
Thì lúc đó là mình vẫn đang đứng ở ngoài, chưa có bị kéo vô
hai cái căn. Chưa có bị sao nó kéo vô được. Đó rồi, khi mà mình thấy được cái hai cái rồi là tự nhiên cái thứ ba là sẽ thấy sự xúc chạm mình thấy. Thì khi mà con thấy hai ba đối tượng là cái tâm con gọi là cũng bị hút vào đó.
Khi mà thấy được bốn đối tượng.
Ở thì quá giỏi rồi, super rồi. Thì kể đó. Nghĩa là thấy nhiều đối tượng là tốt. Người ta dặn mình này, đừng ở trong một đối tượng quá lâu. Bạn cứ ở trong phòng xẹp mà từ đầu giờ cho tới cuối giờ là rồi đó. Bạn không phải tập cái phương pháp định tâm lúc đầu thôi. Vì vậy sư mới nói rằng 15-20 phút đầu thì được, nhưng mà sau đó là phải mở tâm ra. Dạ, cô nói cái gì?
Dạ, bà sư, như là mình đứng cái tâm để ngoài đó, mình nhìn cùng phút nay, hai ba đối tượng đó. Dạ. Thì con
miếng đầu thì trở lại hơi thở, rồi bây giờ cô ra là cô ra một đối tượng thôi. Ví dụ như cô hơi thở tiếng động, hơi thở tiếng động, cô quay thử nhức đầu quá, cô chạy vô rồi ra là ra trở lại, chỉ một hai đối tượng thôi được rồi, đừng đi nhiều. Khi mà hai đối tượng hết nhức đầu động với ba, ví dụ như sư ngồi một cái là phòng sẹp trước, sư quen phòng sẹp đó mà, phòng sẹp xong một cái là tiếng động nó phải nghe, là tự nhiên cái miệng sư biết nó có sự xúc chạm thì ba đối tượng rồi, thế vậy được rồi. Mà khi mà sư biết ba cái này rồi là cái cảm giác chỗ nào nó có mạnh lên là nó biết tức thì. Sư nói vậy mấy cô hiểu này. Bây giờ sư ở trong phòng sẹp, sư cũng giống như cô vậy, thấy không? Nhưng mà khi mà ở phòng sẹp á, sư có cái thói quen sư đặt cái câu hỏi ngoài cái phòng sẹp ra biết cái gì không, là tự nhiên nó nhảy lên đây, cái môi đụng nhau nè. Thế mà sư hai cái này mà sư biết rồi là tự nhiên cái tiếng đồng hồ là sư phải biết à? Bị tâm nó tản ra rồi mà. Tại vì cái này là gọi là kinh nghiệm á, chứ còn không biết là
con tập lại. Thì từ trước đến nay thì con cứ an trú trong phòng sẹp. Bây giờ khi con nghe tiếng đồng hồ thì con niệm tiếng động, thì con trở lại phòng sẹp tiếng động nó làm.
Khóc đừng có trở lại phòng sẹp tiếng động, phòng sẹp tiếng động, phòng sẹp.
Dạ thì nó cũng là tức là tiếng động phòng sẹp tiếng động. Làm con bị rối á.
Thì rối thì trở lại phòng sẹp đi, rồi một lát ra lại thì cô mới ở trong cái phương pháp này được. Vì vậy sư mới dặn này, các vị nào mà mới tập ở trong một đối tượng trước cái đã, nó được bắt đầu tới cái đối tượng kế là âm thanh tiếng động là bất cứ cái gì cũng được nữa trơn á. Rồi mình nếu mà thấy rối trở vô trở ra cho đến lúc nào có thói quen.
Mình nếu con ở trong một cái đối tượng thế nào, con ăn trú trong phòng sẽ không, con dễ bị lạc lắm, ngay lập tức.
À, thì đúng rồi mà cô tập một lát là cô qua thiền định hồi nào hay, cô ở trong một đối tượng thôi. Cái người mà tập thiền định chỉ có ở một đối tượng, thứ hai nữa không biết tâm, và thứ ba dùng sức để ở trong đối tượng đó. Đó là cái định nghĩa của thiền samatha đó, thiền định đó. Một đối tượng hết sức là chú tâm vào trong đối tượng đó. Nếu mà suy nghĩ tới, biết suy nghĩ, nhảy qua lại liền quốc thiền và không biết cái gì là tâm hết. Từ từ cái sự thực tập mình nó có khuynh hướng đi vô trong thiền định. Mình nói là thiền tứ niệm xứ mà thiệt ra là mình tập thiền định không. Vì vậy tuệ giác nó khởi sanh mà rất là yếu, không hiểu gì bao nhiêu đâu. Cứ đem trong sách bở ra lý thuyết nói là tôi cái này mà thật ra không phải. Ví dụ rất là nhiều người nói với sư họ tới tuệ này tuệ kia mà họ có phân biệt được thế nào là danh sắc không? Có bao giờ mà bạn nghĩ rằng là một cái sự suy nghĩ về chuyện gia đình, chuyện ăn, làm ăn, buôn bán nó cứ lẩn vẩn trong đầu tôi cả tiếng đồng hồ, Nó suy nghĩ về cái chuyện đó cả tiếng đồng hồ luôn mà. Tôi ngồi hôm nay tôi ngồi cái giờ, cái tâm tôi nó cứ suy nghĩ về cái chuyện là đứa con gái tôi nó bị cái gì đó. Ha. Khi mình nói như vậy tức là mình không biết tâm. Tâm suy nghĩ không phải đi cả tiếng đồng hồ đâu. Tôi suy nghĩ sanh khởi, hoại diệt, sanh khởi, hoại diệt, sanh khởi, hoại diệt. Sư Ba Lô là qua là tập với thầy Tezania, mà Sư Ba Lô tập nhưng mà Sư Ba Lô vẫn giữ cái của Sư Ba Lô.
Thì sư dạy là không xẹp phòng mà xẹp mà rồi ngồi đúng mà rồi bây giờ tâm đang ở đâu có nhiều mà thì nay ví dụ nay con có cơ duyên gặp sư đó, thì sư hướng dẫn cái vấn đề mà hơi thở phòng xẹp chánh niệm. Rồi ngoài ra cái mở rộng cái tâm mình ra với cái năm đối tượng thì con mới lấy cái phương pháp đó con về nhà con cứ tu tập như được.
Cái làm vậy cái cuốn Sư Ba Lô hả? Được chứ, thì cô muốn làm sao cái đó quyền cô, sao cô làm gì được đâu. Cái bổn phận của sư là chỉ nói thôi, còn quý vị lựa à. Có người nói tôi, nói tôi nghe sư nói hay quá mà tôi làm được, tôi muốn trở về phòng xẹp thôi, ok, không sao cả. Hoặc giả là sư thấy có nhiều chỗ họ tập thiền định, ở trong hơi thở không? Mà khi ở trong hơi thở rồi, sư đón tập về hơi thở, tập thiền định, tập hơi thở không thôi rồi đó. Mà ông nói người ta đi ầm ầm mà tôi nổi điên, do đó tôi phải lấy cái cuộn băng của sư ra tôi nghe, là sư dặn trong đó rằng là người ta đi là chuyện của người ta, mình nổi điên là chuyện của mình. Thấy chưa? Điều đó có nghĩa là ông nó không đủ, ông tập thiền định ông nó không đủ, ông vào pháp ốc à. Sư có biết đâu, sư có đâu có tập qua họ đâu mà sư biết. Ông nói tôi tập hơi thở thôi. Rồi tôi ở trong chùa người ta, tôi đang ngồi thiền người ta đi ầm ầm là tôi nổi điên, tôi bực bội sân hận. Do đó tôi phải lấy cũng mang sư, tôi nghe sư nói là trong pháp niệm tâm phải điều với cái đó như thế nào, phải tập như thế nào trong trường hợp như vậy. Cái tiếng động chỉ là tiếng động, chấp nhận nó là hiện tượng tự nhiên. Thì ông nói bên này có đâu, vì vậy ở trên kia thì im lặng được đó, mà về chùa thì làm không được. Vì vậy cái pháp mà niệm tứ niệm xứ này đó, mà sư tập quan tâm này là quý vị áp dụng ở ngoài đời á, chứ không phải là trong chùa đâu. Trong chùa nó không có thấy cái sự khác biệt. Và khi anh chị em đi ra ngoài đó, họ nói cái gì mà bực bội, mình sân thượng, mà mình giữ được cái tâm mình yên ổn, bởi vì mình thấy được tâm mình, cái đó là số một.
Sư, nếu mà một người mà tập ở Panikarama đó sư, mà 6-7 tháng mà tự nhiên là cái tiếng người đó là bị sao mà giống như đi, nhiều khi đi phóng giống như thỏ vậy, hoặc là nhiều khi đi đó, sư giống như chậm còn hơn như rùa.
Sư có biết đâu con, họ làm cái gì mình đâu mình biết được, mình nói tầm bậy
bạ. Cái người đó là quá chú tâm hay là cái người đó theo đối tượng sư?
Thường thường thì phương pháp của họ là theo đối tượng không à? Có một năm ấy, trong qua bên xuống mình nó có cái cô kia, cô ngồi. Cô cũng tập hơi thở rồi vậy đó, cô theo phương pháp này. Kiên lát cô nói, con thấy thay đổi là sao, hơi thở thay đổi này. Rồi tiếng động thay đổi này. Rồi gì đây cảm giác thay đổi này. Thì cái đó là thấy là đúng rồi đó. Cứ tự nhiên cô khóc ùa lên. Cô nói là thay đổi này là vô thường rồi, mà vô thường thì thế, mà vô thường thì nhà tôi làm sao, vợ tôi làm sao, chồng con tôi làm sao, cái ngồi đó khóc cùa.
Còn có một đứa bạn nó qua bên Baritarama hồi 2016, nó tập 7 tháng. Nên nó tập đó là cái cuối cùng nó bị đuổi luôn, nó trong lòng khai là người ta đó. Thì sư cứ gọi là khi nó trở về phòng xẹp hoài đó. Mà tức thì bạn không biết tại sao là bạn bị bệnh, mà nó bệnh lắm luôn. Rồi cái đầu về cái những người bạn đi trên cái cổ đó thì sao đó hỏi là nếu như hỏi là con khi con ngồi thì sẽ thấy gì, mà nhiều khi con đi con cũng tư là cũng nhìn thỏ vậy. Rồi nhiều khi sư biết là trong rừng đó thì từ cái phòng ăn cái trường thiền mà nó đi từ cái trường thiền mà xả thiền ra mà cái giờ ăn nha, nó đi tới người ta đã ăn hết trơn, người ta về rồi mà thôi ăn, rồi nó ăn bữa cơm mà mấy tiếng nha, nó không mấy nữa,
chú tâm dữ lắm làm sao
mà lúc lên trình pháp đó thì giống như là chắc là người ta mấy ba đứa làm không được á, cái chuyện nó bệnh nó bỏ nó nhưng gắn cho sự người ta đuổi nó về luôn, nó sợ nó không tập nữa.
Có nhiều người bị lắm, nhiều người
bị.
Bởi vì con biết sao không, cái pháp hành đó là khi mà ở trong thân là mình phải chú tâm rất là dữ. rồi mình chặn, mình không muốn có suy nghĩ. Nội là hai cái đó là làm lại bất tự nhiên rồi, làm sao mà chẳng có suy nghĩ được, chẳng cách nào. Rồi khi mình chẳng không được là mình nổi sân, mình muốn tâm yên, mà tâm mình nó làm sao mà nó yên đây. Thì cái đó thôi, mình nói là nhân duyên thôi, chứ không phải là sự minh tốt hơn Panditarama, tại vì người ta có nhân duyên với sự minh vậy thôi. Sư bây giờ sao không thấy cái vấn đề là nhân duyên à? Mình tập ở sự minh thì mình nói hay, chứ mình qua bên Panditarama mình nói anh ta la mình, vậy thì hay là hay sao đây? Tùy theo chỗ thôi. Bây giờ 3 giờ rồi hả?
3 giờ 5.
Mừng ghê.